164. Kinh Phân Biệt Quán Pháp. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết pháp cho các ngươi. Phần đầu thiện, phần giữa thiện và phần cuối cũng thiện, có nghĩa, có văn, đầy đủ thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh. Đó là kinh Phân Biệt Quán Pháp. Các ngươi hãy lắng nghe, khéo suy tư và ghi nhớ. Nghe vậy, các tỳ kheo thưa rằng: bạch Thế Tôn, chúng con xin vâng lời. Đức Phật bảo rằng: tỳ kheo, quán như vậy, như vậy. Người quán như vậy rồi, tỳ kheo tâm hướng về bên ngoài, bị phân rãi, tán loạn, tâm không an trú vào bên trong, không chấp thủ nhưng sợ hãi. Nhưng này các tỳ kheo, hãy quán như thế nào mà sau khi các ngươi đã quán như vậy, tâm không hướng về bên ngoài, không bị phân rãi, tán loạn, tâm trú bên trong, không chấp thủ, không sợ hãi. Như vậy các ngươi không còn sanh, lão, bệnh, tử nữa. Đó là tận cùng sự khổ. Đức Phật nói như thế, liền từ chỗ ngồi đứng dậy vào thất tĩnh tọa. Đại ca Chiên Viên. Khi ấy các tỳ kheo nghĩ rằng: chư hiền nên biết, Đức Thế Tôn nói lên điều đó một cách tóm tắt, không phân biệt rộng rãi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy vào thất tĩnh tọa. Thế Tôn chỉ nói: tỳ kheo, quán như vậy, như vậy. Người quán như vậy rồi, tỳ kheo, tâm hướng về bên ngoài, bị phân rãi, tán loạn, tâm không an trú vào bên trong, không chấp thủ nhưng sợ hãi. Nhưng này các tỳ kheo, hãy quán như thế nào mà sau khi các ngươi đã quán như vậy, tâm không hướng về bên ngoài, không bị phân rãi, tán loạn, tâm trú bên trong, không chấp thủ, không sợ hãi. Như vậy các ngươi không còn sanh, lão, bệnh, tử nữa. Đó là tận cùng sự khổ. Các vị ấy lại nghĩ rằng: chư hiền, vị nào có thể phân biệt rộng rãi điều mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược? Các vị ấy lại nghĩ: tôn giả Đại Ca Chiên Viên thường được Thế Tôn và các đồng phạm hạnh có trí tán thán. Như vậy tôn giả Đại Ca Chiên Viên có thể phân biệt được điều mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược. Này chư hiền, hãy cùng nhau đi đến nơi tôn giả Đại Ca Chiên Viên, nhờ tôn giả giải thích điều đó. Nếu tôn giả Đại Ca Chiên Viên phân biệt cho, chúng ta sẽ khéo thọ trì. Thế rồi các tỳ kheo cùng nhau đi đến chỗ tôn giả Đại Ca Chiên Viên, cùng chào hỏi nhau rồi ngồi qua một bên thưa rằng: thưa tôn giả Đại Ca Chiên Viên, nên biết cho rằng Đức Thế Tôn nói điều này một cách tóm lược, không phân biệt rộng rãi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy vào phòng tĩnh tọa. Thế Tôn chỉ nói rằng: tỳ kheo, quán như vậy, như vậy. Người quán như vậy rồi, tỳ kheo, tâm hướng về bên ngoài, bị phân rãi, tán loạn, tâm không an trú vào bên trong, không chấp thủ nhưng sợ hãi. Nhưng này các tỳ kheo, hãy quán như thế nào mà sau khi các ngươi đã quán như vậy, tâm không hướng về bên ngoài, không bị phân rãi, tán loạn, tâm trú bên trong, không chấp thủ, không sợ hãi. Như vậy các ngươi không còn sanh, lão, bệnh, tử nữa. Đó là tận cùng sự khổ. Chúng tôi đã nghĩ rằng, chư hiền, vị nào có thể phân biệt được điều mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược? Chúng tôi lại nghĩ, tôn giả Đại Ca Chiên Viên thường được Thế Tôn và các bậc phạm hạnh có trí tán thán. Như vậy tôn giả Đại Ca Chiên Viên có thể phân biệt được điều mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược. mong tôn giả Đại Ca Chiên Viên thương xót mà phân biệt rộng rãi cho. Bây giờ tôn giả Đại Ca Chiên Viên nói rằng: Này chư hiền, hãy nghe tôi nói thí dụ. Người có trí nghe thí dụ thì sẽ hiểu được nghĩa. Này chư hiền, cũng như người muốn tìm lõi cây, vì muốn tìm lõi cây nên xách búa vào rừng. Người ấy thấy cây đại thọ có đủ gốc, thân, cành, nhánh, lá, hoa và lõi. Người ấy không đúng gốc, thân, cành và lõi, mà chỉ chặt nhánh và lá thôi. Điều chư hiền nói ra cũng lại như vậy. Đức Thế Tôn còn đó, mà chư hiền lại bỏ đi tìm tôi để hỏi về điều ấy. Vì sao? Chư hiền nên biết Thế Tôn là con mắt, là trí, là nghĩa, là pháp chủ, là pháp tướng. Nói nghĩa chân đế, hiển hiện tất cả các nghĩa đều do Thế Tôn. Này chư hiền, hãy đến chỗ Đức Thế Tôn mà hỏi điều đó như thế này. Bạch Thế Tôn, điều đó thế nào? Điều đó có nghĩa gì? Đức Thế Tôn dạy thế nào? Chư hiền nên khéo léo thọ trì thế ấy. Nghe thế, các tỳ kheo thưa rằng: Xin vâng, thưa tôn giả Đại Ca Chiên Viên, Đức Thế Tôn là con mắt, là trí, là nghĩa, là pháp chủ, là pháp tướng. Nói nghĩa chân đế, hiển hiện tất cả các nghĩa đều do Thế Tôn. Chúng tôi đáng lẽ phải đến chỗ Thế Tôn mà hỏi về điều đó như vậy. Bạch Thế Tôn, điều đó thế nào? Điều đó có nghĩa gì? Đức Thế Tôn nói như thế nào? Chúng tôi sẽ khéo thọ trì thế ấy. Nhưng tôn giả Đại Ca Chiên Viên thường được Thế Tôn và các đồng phạm hạnh có trí tán thán. Như vậy, tôn giả có thể phân biệt được điều mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược. Mong tôn giả Đại Ca Chiên Viên thương xót mà giải thích rộng rãi cho. Tâm hướng ngoại. Tôn giả Đại Ca Chiên Viên nói: Này chư hiền, vậy hãy nghe tôi nói. Này chư hiền, thế nào là tâm tỳ kheo hướng ra bên ngoài, bị phân rãi, tán loạn? Chư hiền, với con mắt tỳ kheo thấy sắc, thức chạy theo tướng của sắc, thức đắm trước vị lạc của tướng của sắc, thức bị trói buộc bởi vị lạc của tướng của sắc. Vị ấy bị vị ngọt của sắc tướng cột chặt tâm, nên hướng ra ngoài, bị phân rãi, tán loạn. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Với ý vị ấy nhận thức pháp, thức chạy theo pháp tướng, thức đắm trước vị lạc của pháp tướng, thức bị trói buộc bởi vị lạc của pháp tướng. Vị ấy bị vị ngọt của pháp tướng cột chặt tâm, nên hướng ra bên ngoài, bị phân rãi, tán loạn. Này chư hiền, như vậy gọi là tâm tỳ kheo hướng ra bên ngoài, bị phân rãi, tán loạn. Này chư hiền, thế nào gọi là tâm tỳ kheo không hướng ra ngoài, không bị phân rãi, tán loạn? Này chư hiền, với con mắt tỳ kheo thấy sắc, thức không chạy theo sắc tướng, thức không đắm trước vị lạc của sắc tướng, thức không bị trói buộc bởi vị lạc của sắc tướng. Vị ấy không bị vị ngọt của sắc tướng cột chặt tâm, nên không hướng ra ngoài, không bị phân rãi, tán loạn. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Với ý tỳ kheo nhận thức pháp, thức không chạy theo pháp tướng, thức không đắm trước vị lạc của pháp tướng, thức không bị trói buộc bởi vị lạc của pháp tướng. Vị ấy không bị vị ngọt của pháp tướng cột chặt tâm, nên không hướng ra ngoài, không bị chi phối, tán loạn. Này chư hiền, như vậy gọi là tâm tỳ kheo không hướng ra ngoài, không bị phân rãi, tán loạn. Không trụ bên trong. Này chư hiền, thế nào là tâm tỳ kheo không trú vào bên trong? Này chư hiền, tỳ kheo ly dục ly pháp ác bất thiện, có giác, có quán, có hỷ lạc do ly dục phát sanh, chứng đắc thiền thứ nhất, thành tựu an trụ. Nhưng thức của vị ấy trú trước ở vị ngọt của ly dục, y nơi đó, trú nơi đó, duyên nơi đó, gắn chặt nơi đó, nên thức không trú vào bên trong. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo giác quán đã dứt, nội tỉnh nhất tâm, không giác không quán, có hỷ lạc do định phát sanh, đắc thiền thứ hai, thành tựu an trú. Nhân thức của vị ấy trú trước nơi vị ngọt của định, y vào đó, trú vào đó, duyên vào đó, gắn chặt vào đó, nên thức của vị ấy không trú vào bên trong. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo ly hỷ dục, an trú xả, du cầu, với chánh niệm chánh trí, thân cảm giác lạc, đều được thánh nói là được thánh xả. Niệm an trú lạc, đắc thiền thứ ba, thành tựu an trú. Nhưng thức của vị ấy trú trước vào vị ngọt của ly hỷ, y vào đó, trú vào đó, duyên vào đó, gắn chặt vào đó, nên thức của vị ấy không trú vào bên trong. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo diệt lạc, diệt khổ, diệt ưu hỷ trước kia, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, đắc thiền thứ tư, thành tựu an trú. Nhưng thức của vị ấy trú trước vào vị của xả và của niệm, y vào đó, trú vào đó, duyên vào đó, gắn chặt vào đó, nên thức của vị ấy không trú vào bên trong. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo vượt qua mọi sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không tư duy đến các loại tưởng sai khác, nhập không vô biên, thành không vô biên xứ, thành tựu và an trú. Nhân thức của vị ấy trú trước vào vị ngọt của không trí, y vào đó, trú vào đó, duyên vào đó, gắn chặt vào đó, nên thức của vị ấy không trú vào bên trong. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo vượt qua tất cả không vô biên xứ, nhập thức vô biên xứ, thành tựu an trú. Nhưng thức của vị ấy trú trước vào vị của thức trí, y vào đó, trú vào đó, duyên vào đó, gắn chặt vào đó, nên thức của vị ấy không trú vào bên trong. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo vượt qua tất cả thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu xứ, thành tựu an trú. Nhưng thức của vị ấy trú trước vào vị của vô sở hữu trí, y vào đó, trú vào đó, duyên vào đó, gắn chặt vào đó, nên thức của vị ấy không trú vào bên trong. Lại nữa, này chư hiền, tỳ kheo vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, nhập phi tưởng phi phi tưởng, thành tựu an trú. Nhưng thức của vị ấy trú trước vào vị của tưởng trí, y vào đó, trú vào đó, duyên vào đó, gắn chặt vào đó, nên thức của vị ấy không trú vào bên trong. Này chư hiền, như vậy gọi là tâm tỳ kheo không trú vào bên trong. Này chư hiền, thế nào là tâm tỳ kheo an trú vào bên trong? Chư hiền, tỳ kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, đắc thiền thứ nhất, thành tựu an trú. Thức của vị ấy không trú trước vào vị ngọt của ly dục, không y vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, không gắn chặt vào đó, nên thức trú vào bên trong. Lại nữa, chư hiền, tỳ kheo giác quán đã dứt, nội tỉnh nhất tâm, không giác không quán, có hỷ lạc do định sanh, đắc đệ nhị thiền, thành tựu an trú. Thức của vị ấy không trú trước vào vị ngọt của định, không y vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, không gắn chặt vào đó, nên thức trú vào bên trong. Lại nữa, chư hiền, tỳ kheo ly hỷ dục, an trụ vô cầu chánh niệm chánh trí, thân cảm giác lạc, đều được thánh nói là được thánh xả, niệm an trú lạc, đắc thiền thứ ba, thành tựu an trụ. thức của vị ấy không trú trước vào vị của ly hỷ, không y vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, không gắn chặt vào đó, nên thức trú vào bên trong. Lại nữa, chư hiền, tỳ kheo diệt khổ, diệt dục, diệt hỷ và ưu có trước kia, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, đắc thiền thứ tư, thành tựu an trụ. Thức của vị ấy không trú trước vào vị ngọt của xả và vị của niệm thanh tịnh, không y vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, không gắn chặt vào đó, nên thức trú vào bên trong. Lại nữa, chư hiền, tỳ kheo vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không tư duy đến các loại tưởng sai biệt, nhập không vô biên xứ, thành tựu an trụ. Thức của vị ấy không trú trước vào vị của không trí, không y vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, không gắn chặt vào đó, nên thức trú vào bên trong. Lại nữa, chư hiền, tỳ kheo vượt qua tất cả không vô biên xứ, nhập thức vô biên xứ, thành tựu an trụ. Thức của vị ấy không trú trước vào vị ngọt của thức trí, không y vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, không gắn chặt vào đó, nên thức trú vào bên trong. Lại nữa, chư hiền, tỳ kheo vượt qua tất cả thức vô biên xứ, nhập vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ. Thức của vị ấy không trú trước vào vị ngọt của vô sở hữu trí, không y vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, không gắn chặt vào đó, nên thức trú vào bên trong. Lại nữa, chư hiền, tỳ kheo vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành tựu an trụ. Thức của vị ấy không trú trước vào vị ngọt của vô tưởng trí, không y vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, không gắn chặt vào đó, nên thức trú vào bên trong. Này chư hiền, như vậy gọi là tâm tỳ kheo trú vào bên trong. Không chấp thủ. Này chư hiền, thế nào là tỳ kheo không chấp thủ mà sợ hãi? Chư hiền, tỳ kheo không ly sắc nhiễm, không ly sắc dục, không ly sắc ái, không ly sắc khác. Này chư hiền, nếu tỳ kheo nào không ly sắc nhiễm, không ly sắc dục, không ly sắc ái, không ly sắc khác, thì vị ấy muốn được sắc, truy cầu, đắm trước sắc, trú vào sắc, nghĩ rằng sắc là ta, sắc là sở hữu của ta. Khi đã muốn được sắc, truy cầu sắc, đắm trước sắc, trú vào sắc, nghĩ rằng sắc là ta, sắc là sở hữu của ta, thì thức nắm bắt sắc. Sau khi thức nắm bắt sắc, lúc ấy sắc biến dịch thì thức cũng bị chuyển theo sắc. Khi thức đã bị chuyển theo sắc, thì tỳ kheo ấy sanh sợ hãi, tâm trú vào bên trong. Nhân vì tâm không biết nên sanh kiếp sợ, lao nhọc, không chấp thủ mà sợ hãi. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức, tỳ kheo không ly thức nhiễm, không ly thức dục, không ly thức ái, không ly thức khác. Này chư hiền, nếu tỳ kheo nào không ly thức nhiễm, không ly thức dục, không ly thức ái, không ly thức khác, thì vị ấy muốn được thức, truy cầu thức, đắm trước thức, trú vào thức, nghĩ rằng thức là ta, thức là sở hữu của ta. Vị ấy khi đã muốn được thức, truy cầu thức, đắm trước thức, trú vào thức, nghĩ rằng thức là ta, thức là sở hữu của ta, thì thức nắm bắt thức. Sau khi thức nắm bắt thức, lúc thức ấy biến dịch thì thức cũng bị chuyển theo thức. Sau khi thức đã bị chuyển theo thức, tỳ kheo ấy sanh sợ hãi, tâm trú vào trong đó. Nhưng vì tâm không biết nên sanh khiếp hải, lao nhọc, không chấp thọ mà sợ hãi. Này chư hiền, như vậy gọi là tỳ kheo không chấp thọ mà sợ hãi. Này chư hiền, thế nào gọi là tỳ kheo không chấp thủ, không sợ hãi? Chư hiền là tỳ kheo ly sắc nhiễm, ly sắc dục, ly sắc ái, ly sắc khác. Này chư hiền, nếu tỳ kheo nào ly sắc nhiễm, ly sắc dục, ly sắc ái, ly sắc khác, thì vị ấy không muốn được sắc, không truy cầu sắc, không đắm trước sắc, không trú vào sắc, nghĩ rằng sắc không phải là ta, sắc không phải là sở hữu của ta. Vị ấy đã không muốn được sắc, không truy cầu sắc, không đắm trước sắc, không trú vào sắc, nghĩ rằng sắc không phải là ta, sắc không phải là sở hữu của ta, thì thức không nắm bắt sắc. Khi thức đã không nắm bắt sắc, lúc ấy sắc biến dịch, thức không bị chuyển theo sắc. Thức đã không bị chuyển theo sắc, thì vị ấy không sanh sợ hãi, tâm không trú vào trong đó. Nhưng vì tâm biết, nên không kiếp sợ, không lao nhọc, không chấp thọ, không sợ hãi. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức, tỳ kheo ly thức nhiễm, ly thức dục, ly thức ái, ly thức khác. Này chư hiền, nếu tỳ kheo nào ly thức nhiễm, ly thức dục, ly thức ái, ly thức khác, thì vị ấy không muốn đắc thức, không truy cầu thức, không đắm trước thức, không trú vào thức, nghĩ rằng thức không phải là ta, thức không phải là sở hữu của ta. Tỳ kheo ấy khi đã không muốn được thức, không truy cầu thức, không đắm trước thức, không trú vào thức, nghĩ rằng thức không phải là ta, thức không phải là của ta, thì thức không nắm bắt thức. Khi thức đã không nắm bắt thức, lúc thức kia biến dịch, thức không bị chuyển theo thức. Khi thức không bị chuyển theo thức, tỳ kheo ấy không sanh sợ hãi, tâm không trú vào trong đó. Nhưng vì tâm biết nên không kiếp sợ, không lao nhọc, không chấp thọ, không sợ hãi. Này chư hiền, như vậy gọi là tỳ kheo không chấp thủ, không sợ hãi. Này chư hiền, Đức Thế Tôn nói điều đó tóm lược, không phân biệt rộng rãi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy vào phòng tĩnh tọa. Ngài chỉ nói rằng, tỳ kheo, quán như vậy, như vậy. Người quán như vậy rồi, tỳ kheo, tâm hướng về bên ngoài bị phân rãi, tán loạn, tâm không an trú vào bên trong, không chấp thủ nhưng sợ hãi. Nhưng này các tỳ kheo, hãy quán như thế nào mà sau khi các ngươi đã quán như vậy, tâm không hướng về bên ngoài, không bị phân rãi, tán loạn, tâm trú bên trong, không chấp thủ, không sợ hãi. Như vậy các ngươi không còn sanh, lão, bệnh, tử nữa. Đó là tận cùng sự khổ. Đức Thế Tôn đã nói điều ấy tóm lược, không phân biệt rộng rãi như vậy đó. Tôi đã dùng cuốn này, văn này giải thích rộng rãi như thế. Này chư hiền, hãy đến trình bày với Thế Tôn đầy đủ. Nếu Đức Thế Tôn nói điều đó như thế nào, thì chư hiền thọ trì như thế ấy. Tán thán ca chiên viên. Bây giờ các tỳ kheo ấy nghe tôn giả đại ca chiên viên nói như vậy, khéo thọ trì đọc tụng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh tôn giả ấy ba vòng, rồi đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ, rồi ngồi qua một bên mà thưa rằng: Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn nói tóm lược về điều đó mà không phân biệt rộng rãi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy vào thất tĩnh tọa, thì tôn giả đại ca chiên viên với cuốn như thế, văn như thế đã giải thích rộng rãi về điều đó. Đức Thế Tôn nghe như vậy liền tán thán rằng: Lành thay, lành thay, trong số đệ tử của ta đó là vị có mắt, có trí, có pháp, có nghĩa. Vì sao? Vì đạo sư nói điều ấy tóm lược, không phân biệt rộng rãi cho các đệ tử, mà đệ tử ấy đã bằng cú như thế, văn như thế để giải thích rộng rãi. Cho nên những gì mà ca chiên viên đã nói, các ngươi hãy thọ trì như vậy, Vì sao? Vì thuyết quán nghĩa phải như vậy. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.